Độc Tôn Tam Giới, chương 3014, Cố Nhân xâm nhập, góc truyện audio.com, sắp đột phá thần cảnh, ý chí chiến đấu cùng động lực của hắn cũng bão táp gấp trăm lần. Không vội, thượng thân vương này, cũng không phải người quá khôn khéo. Tiêu diệt hắn, đổi một người càng thêm khôn khéo, sẽ thành chuyện xấu. Giang Trần có chủ trương của hắn, hắn còn không vội ra tay. Bởi vì, hắn khống chế toàn cục còn chưa đủ thấu triệt, không đủ hoàn mỹ. Nói sau, làm loại sự tình này, phải gọn gàng linh hoạt. Một là không ra tay, vừa ra tay nhất định phải quyết định thắng bại. Tiểu đả tiểu nháo, chỉ thích hợp tiến hành âm thầm. Như hôm nay, tiêu diệt bọn người Huân lão, chỉ là sự tình thuận tay mà thôi, hơn nữa, cái này còn không khiến người hoài nghi. Đang nói tầm đó, bỗng nhiên khu vực tiếp giáp cách đó không xa có một chỗ phát ra tín hiệu cầu cứu, hơn nữa tín hiệu này dùng quang mang lam sắc đến đại biểu. Lam sắc này ý nghĩa, cấp bậc báo động không thấp. Đây là khu vực phòng thủ số 18A, ngay ở bên phải chúng ta, giống như có quy định khu vực phòng thủ liền nhau, có nghĩa vụ viện trợ nhau A. Giang Trần trầm ngâm, biến hóa bất thình lình, hơi có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá, rất nhanh Giang Trần liền tỉnh táo lại, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Thượng Thân Vương muốn trách tội xuống, hắn hoàn toàn có thể tìm lý do sung túc, hoặc là nói khu vực phòng thủ của mình tựa hồ có nhân vật thánh địa nhìn chằm chằm, hắn vì bảo hộ khu vực an toàn, mới không có đi tiếp viện. Giang Trần án binh bất động, lại không nghĩ rằng, cũng không lâu lắm, phiền toái lại chạy tới khu vực hắn phòng thủ. Xa xa thì có truyền âm phóng tới, đạo hữu phòng thủ khu vực số 16, coi chừng đề phòng, có dư nghiệt của thánh địa trốn vào khu vực phòng thủ của các ngươi, coi chừng đề phòng, coi chừng đề phòng. Cái truyền âm này, rõ ràng đến từ khu vực phòng thủ số 17. Nhìn ra được những thứ này đều rất giảo hoạt, thấy khoai lang phòng tay, đều cố ý phóng nước thả tới khu vực phòng thủ của Giang Trần. Tất cả mọi người đã không muốn đối mặt, chứng tỏ cái phiền toái kia tuyệt đối là không nhỏ. Giang Trần chứng kiến liên minh phản thánh địa phòng thủ tầm đó, cư nhiên lục đục với nhau như thế, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Nếu như quan hệ của liên minh này, là lục đục với nhau như vậy. Như vậy liên minh này, sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Hiện tại xung đột lợi ích còn không có triệt để bộc phát. Một khi xung đột triệt để bộc phát, nội bộ liên minh tất sẽ sụp đổ, tất sẽ trở mặt. Giang Trần đang trong suy nghĩ cũng cảm giác được có một đạo lực lượng cường đại đang tiếp cận, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mọi người chuẩn bị một chút trước vây khốn hắn nói sau. Đừng cho hắn đi qua. Một khi xông qua khu vực số 16, đằng sau còn có rất nhiều khu vực phòng thủ tầng tầng vây quanh, hắn ở đâu có thể chạy thoát được. Bây giờ A Hồng nhìn bộ dạng bọn người Giang Trần muốn làm gì thì làm cũng vô cùng hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm giác được đi theo mấy người này, so với trước kia đi theo đám người trụ quang tông còn thoải mái hơn. Nhìn bọn hắn giết người, quả thực là không kiêng nể gì cả. Cái này cũng đốt lên phần tâm huyết trong lòng A Hồng. Lúc này ra hỏa từ trong thánh địa xông qua hai khu vực phòng thủ kia quả thật có chút năng lực. Rất nhanh, hắn liền tiến nhập trận pháp mà Giang Trần bố trí tạm thời. Khi Giang Trần nhìn rõ ràng chân diện mục của đối phương, thiếu chút. Góc truyện audio.com, nữa giật mình, người này, rõ ràng là người phụ trách công đức điện của Vĩnh Hằng Thánh Địa Cốc Vân Tân. Cốc Vân Tân này, hôm nay tóc tai bù xù, bận áo choàng màu trắng, lộ ra có chút chật vật, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là vọt qua nhiều khu vực phòng thủ, tiêu hao cũng đạt tới trình độ nhất định. Tiến vào khu vực phòng thủ số 16, mới đầu Cốc Vân Tân cũng lơ đễnh, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được khu vực này phòng thủ tựa hồ bất đồng phía trước. Hừ, lão Cốc ta có thể xông qua hai khu vực phòng thủ phía trước, cũng không tin khu vực của ngươi có thể như tường đồng vách sắt. Tâm huyết của Cốc Vân Tân cũng triệt để kích phát ra. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lùng đánh giá bốn người Giang Trần. Ánh mắt khẽ quét mà qua, bốn các ngươi, là người của trụ quang tông, thật không biết hoàng thất cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Những ngày này ta tới, đến cùng giết bao nhiêu pháo hôi của trụ quang tông a? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà trụ quang tông các ngươi làm đầy tớ, làm thật đúng là đủ chuyên nghiệp a. Bất kể hy sinh, bất kể tổn hại lợi ích. Vì hoàng thất, vì hạ hầu gia tộc dốc sức liều mạng, bại quang gia sản, đến lúc đó tá ma giết lừa các ngươi đừng khóc mới tốt. Nhìn ra được Cốc Vân Tân này là mang theo sứ mạng đi ra, lời nói của hắn, hiển nhiên đã sớm trải qua huấn luyện, rất biết bắt lấy chỗ hiểm. Nói trắng ra thánh địa cũng muốn thông qua chiến thuật phân hóa tan rã trận doanh của liên minh phản thánh địa. Chỉ cần liên minh phản thánh địa giải tán, lòng người bàng hoàng, đối với thánh địa mà nói không chừng cơ hội thoát khốn đã tới. Hiện tại thánh địa bị động như vậy, một mặt là bởi vì làm phản đến quá mức đột nhiên, một phương diện khác cũng là thánh địa nhân tài điêu linh. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là liên minh phản thánh địa này, lực lượng thêm cùng một chỗ, so với thánh địa mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, chiến thuật phân hóa, là phải chọn dùng thái độ. Giang Trần nghe Cốc Vân Tân nói, cũng cười nói. Chủ Quang Tông hoàn toàn chính xác đã khóc, bất quá Cốc Vân Tân Cốc đại trưởng lão ngươi cũng không quá nhẹ nhõm a. Cốc Vân Tân sững sờ. Người nhận thức ta, đường đường thượng trưởng lão của thánh địa ai không biết. Giang Trần mỉm cười, Cốc điện chủ, ngươi tiến vào khu vực phòng thủ của ta, ngươi nói ta và ngươi có phải hữu duyên hay không? Cốc Vân Tân tức giận chửi thề một tiếng, nói bậy, lão Cốc ta là tử trung của thánh địa cùng những phản tặc các ngươi có duyên gì chứ? Tiểu tử, đừng vội hung hăng càn quấy, xem Cốc mỗ tiễn đưa các ngươi lên đường. Giang Trần nở nụ cười, Cốc điện chủ, ngươi cũng đừng hô đánh kêu giết nữa. Lúc trước ở công đức điện từ biệt từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cái gì? Cốc Vân Tân trừng to mắt nhìn Giang Trần. Cốc điện chủ, đan nô thạch huyền của ta, vẫn còn ở thánh địa à? Giang Trần lại hỏi, ngươi là ai? Cốc Vân Tân chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Trần, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Là ta, Giang Trần khẽ gật đầu. Ta là Thiệu Uyên, Cốc điện chủ, thế cục bên ngoài đã rối loạn. Không biết lần này ngươi đi ra ngoài có tính toán gì không? Cốc Vân Tân còn có chút không tin, nhiều lần đánh giá Giang Trần. Ngươi có chứng cứ gì không? Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải đưa ra một ít tín vật, nhất là một ít chi tiết ở công đức điện. Giang Trần. Cốc truyện audio.com, giảng thuật một phen, lúc này mới hoàn toàn bỏ đi nghi vấn của Cốc Vân Tân. Thật à, thật tốt quá. Thiệu Uyên, ngươi không chết, cũng không có đào tẩu. Cốc Vân Tân kinh hỉ không hiểu. Cách chương.